trong đêm tối tình yêu con ngây như hao mòn, một đời tìm trong thao thức lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt con. Hãy nhớ tình yêu sẽ biến đổi phận người, phận người từ trong tiếng khóc một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu, nơi Ngài hồn còn nhiều nỗi nỗi vui từ nay thấm màu. Lạy Chúa, trong đây ở Ngài, lạy Chúa con hãy đưa con về sống trong yên vui.
Về ơn tha thứ thì tôi để tôi chỉnh lại đấy, vì cái đề tài quan trọng, bởi vì cái khả năng tha thứ và cái lòng tha thứ cần thiết đến nỗi trong kinh lạy Cha. Đây là một trong những kinh rất đặc biệt. Chúa đã ghi nhận trong kinh lạy Cha. Xin Cha tha chúng con như chúng con tha thứ cho nhau. Tức là chúng ta được tha cần thiết để chúng ta sống. Và chúng ta tha nhau cũng cần thiết để chúng ta có thể sống. Đã là người thì chúng ta không có thể, không có hy vọng và không có tương lai nếu không được tha thứ. Và tất cả sinh hoạt ở trong nhân loại, ở trong xã hội con người đều thất bại nếu chúng ta không biết tha thứ. Mà đồng thời tha thứ khó lắm mà, chứ không phải là dễ. Thì tôi muốn nói một chút về cái tha thứ. Thứ nhất là những cái chúng ta tha thứ cái gì. Có khi chúng ta phải tha thứ thù địch, thì chúng ta tưởng là thù địch là những người cầm súng mà ăn trộm chúng ta, thì chưa chắc. Thù địch thì những người mất lòng chúng ta, những người có lỗi với chúng ta, thì có đủ thứ người, có đủ thứ trường hợp. Từ cái chỗ làm ăn mà ở trong đó có những người cạnh tranh với chúng ta và có thể chống đối chúng ta để chúng ta nhường chỗ cho họ. Anh em biết rồi, những người đi làm rồi biết ở trong xã hội những người cùng sở thì rất là ích kỷ và có khi họ để ép mình để mà họ lên, hoặc là những người làm chủ mình có khi bóc lột chúng ta, khả năng làm việc của chúng ta. Thì ở trong chỗ làm anh em nhiều khi thấy người ta bất công, hoặc là cảm thấy có người có lỗi với anh em. Mà cũng có thể là những người mà làm hại gia đình của chúng ta, những người mà lừa gạt anh, lừa gạt em, lừa gạt con của mình, lừa gạt ba má của mình và làm cho gia đình của chúng ta mang tiếng, làm cho gia đình chúng ta khổ, thì chúng ta thấy rất là thù ghét người đó đã mang những cái nỗi đau khổ cho gia đình của mình. Và có thể là trong ngay ở trong gia đình những người mang những cái đau khổ chia rẽ trong nhà, có khi là anh cả, có khi là út, có khi là một anh em ngay ở trong gia đình mang cái chia rẽ, có khi là ba, có khi là má. Chúng ta có khi rất buồn vì chính ba cha mẹ ở nhà là những người mà phải mang cái hạnh phúc nhà, thì ngược lại vì những cái khuyết điểm của họ mang một cái tinh thần căng thẳng và nhiều cái nỗi đau buồn cho nhà. Chúng ta có khi cũng phải tha thứ, cho nên chúng ta gặp những cái trở ngại do những người dụ dỗ mình, hoặc là dụ dỗ những người thân nhân của chúng ta, những người đã lôi cuốn tha nhân hoặc là lôi cuốn mình phạm tội. Những người đã làm cho chúng ta nản lòng, không muốn làm việc nữa. Chúng ta gặp một người và những cái lời chỉ trích, những cái lời chê giễu cười mình làm cho chúng ta nản lòng. Những người thì đây cũng phải là, cũng là những người mà sau đó chúng ta khó có thể chấp nhận được trong cuộc sống của chúng ta. Cũng có những cái tình trạng xấu, những cái tình trạng đau lòng. Thế nên thứ nhất tôi nói là những người thù địch của chúng ta, thứ hai là những người dụ dỗ chúng ta, có khi là những người gây cái đau khổ trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên có những người mang cái đau khổ, mang cái tội lỗi cho gia đình, cho con người của chúng ta. Và anh em có thể thêm vào những cái trường hợp khác gần gũi đời sống anh em. Thường thường chúng ta phản ứng như thế nào trong những hoàn cảnh đó? Và chúng ta nói chung và Việt Nam nói một cách riêng, phản ứng như thế nào trong những trường hợp như vậy? Việt Nam là những người rất là ưa thích cái sự hòa thuận và cái sự dễ dãi trong cuộc sống của mình, cái bình an. Theo một số người nghiên cứu về các tính tình và đã so sánh tiếng Việt Nam với tiếng Âu Tây, nếu là tiếng Âu Tây thì có thể mạo hiểm hơn và dám liều lĩnh hơn để mà đạt tới những cái tham vọng. Và tham vọng của người Âu Tây thì có khi cao hơn và có khi nguy hiểm hơn, trong khi người Á Đông thì có lẽ là không có muốn mạo hiểm mà muốn nhiều nhất là bảo vệ cái con người của mình. Việt Nam thì phải mạo hiểm nhiều lắm rồi, nhưng mà có thể bắt đắc dĩ. Và khi nào đã có một chút ổn định thì muốn bảo vệ cái ổn định đó và không muốn mạo hiểm nữa. Thì Việt Nam phản ứng như thế nào với những người đã phá phách cái bình an và cái hạnh phúc, là cái kế hoạch, cái sự hòa thuận, cái sự ổn định của mình? Thường thường tránh người đó kinh khủng, tránh nghĩa là không muốn gặp nữa. Người đó nguy hiểm quá, người đó đã phá phách mình quá, không muốn gặp và muốn tránh. Có khi có thể là nghĩa là kể như không có, nghĩa là coi có khi ngay ở trong nhà, vì người đã phá phách mình là người ở nhà thì muốn coi kể như không có. Và chúng ta có một số gia đình đã làm như vậy. Ba má nói với con, bây giờ ba má từ con luôn, không muốn biết đến con nữa, vì con đã mang cái nhục lên gia đình. Hoặc là nếu không có từ con một cách rõ ràng như vậy, ít nhất là trong lòng có ở nhà, nhưng mà kể như không có. Bây giờ con muốn làm gì thì làm, ba má không còn để ý đến nữa. Tôi gặp trường hợp ba má, và ba má tốt, bây giờ đã làm hòa với con gái rồi, nhưng mà ba má nói với con gái là bây giờ đối với ba con chết rồi. Và con gái đã nghe ba má đã nói với người lạ con gái của chúng tôi chết rồi và thật sự còn sống. Có một phản ứng nữa là chúng ta rất là cay đắng, rất là buồn. Trường hợp của bà rất tốt mà bị hai thanh niên Việt Nam lừa gạt, sau khi đã rất là rộng lòng giúp định cư thì bà rất là bối rối và lòng hoàn toàn kiểu như cay đắng hoàn toàn. Có khi chúng ta, và cái không riêng Việt Nam, có khi chúng ta rất là độc đoán và không có mềm dẻo. Chúng ta không chịu thông cảm gì hết, chúng ta coi quan niệm của mình, và chúng ta rất là ghét những người đã mang cái sự bối rối đến gia đình của chúng ta. Ở quê tôi ở miền Bắc bây giờ có cái phong trào khủng bố rất là mạnh, do một nhóm không có lớn mà gây nhiều cái hoang mang ở trong vùng tôi. Thì ngay trong gia đình tôi là người Công giáo, nhưng mà họ rất là độc đoán và nói với ba má tôi, anh chị em tôi, chúng ta phải tha thứ họ. Thì họ nổi giận, làm sao mà tha thứ họ được? tha thứ thì họ lợi dụng thêm nữa. Chúng ta chỉ có thể tiêu diệt họ mới được. Cho nên là có một cái thái độ mà như một, có khi như một con gấu mà muốn bảo vệ con gấu con đó, thì chỉ biết chiến đấu và cắn mọi người mà tới gần, như là một cái thái độ khiêu chiến và muốn bảo vệ cái mạng sống của mình và cái bình an của mình bằng mọi giá. Tại nhiều nơi Việt Nam cứ nói là chúng ta phải tha cộng sản, tha bộ đội, thì có lẽ là người ta sẽ đánh mình à. Vì có một số người tức quá rồi chỉ biết ghét, chỉ biết làm sao mà có một cái thái độ hoàn toàn cực đoan. Có người thì có thái độ bi quan, nên là thôi, cuộc sống của tôi kiểu như tan rồi, tiêu rồi. Trước những cái đau khổ đó, gia đình là gì đó thì có vẻ bi quan. Có người có một cái phản ứng lạ lùng khi chúng ta đã gặp những cái trở ngại, chúng ta có lẽ vì người ta lừa gạt, khi chúng ta có thể thất bại, khi người ta ăn trộm ăn cắp mình, chúng ta mất vì nghèo, có khi có một cái phản ứng lạ lùng là muốn chơi bời, là thôi cuộc sống của tôi không còn gì nữa, thì tôi chỉ muốn quên, thì cứ đi vào cái đời sống rượu chè trai gái, một phản ứng lạ lùng. Nên là có vẻ là người ta xấu thì thôi, thì tôi cũng buông thả luôn. Cho nên như anh em thấy cái sự xấu xa trong cuộc sống của chúng ta nguy hiểm thiệt. Dù ban đầu không phải là chúng ta là những người làm điều xấu, nhưng mà kể như chúng ta bị lây, và ít nhiều chúng ta có thể bị ảnh hưởng, và chúng ta trở thành những người bi quan, những người cay đắng. Và có khi chính chúng ta là những người chơi bời và bóc lột người ta, nên là người ta bóc lột tôi, bây giờ tôi cũng bóc lột người ta. Và lúc đó chính chúng ta đã mất cái bình an, và chúng ta mất cái đời sống tự do tốt đẹp của chúng ta, bởi vì chúng ta không biết tha thứ. Thì xin anh em nhớ cái lời mà hồi nãy chúng ta đang nghe, Chúa Kitô ở giữa chúng ta. Thiên Chúa đã thương nhân loại, và Thiên Chúa biết nhân loại đang bị tội lỗi gây nên chia rẽ đến nỗi là Chúa Cha đã sai Con một mình xuống thế để hòa giải chúng ta với nhau. Và Chúa Kitô tới không phải là để phán xét, mặc dù chúng ta có khi phong chiếu lòng của chúng ta vào lòng của Chúa Kitô theo cái nguyên tắc là suy bụng ta ra bụng người. Cho nên chúng ta, những gì mà chúng ta muốn làm với địch của chúng ta muốn Chúa Kitô làm. Và nếu Gioan và Giacôbê một lần đã xin Chúa gửi lửa từ trên trời xuống để mà đốt cái thành phố Samaria, thì nhiều khi chúng ta cầu nguyện với những lời nguyện không có khác là bao nhiêu. Chúng ta nói là xin Chúa tiêu diệt hết tù địch của chúng ta, cho nó chết hết, và xin Chúa gửi họ xuống hỏa ngục luôn, đời đời, chứ đừng có cho họ lên thiên đàng ở chung với chúng tôi, vì chưa chắc chúng tôi muốn lên thiên đàng nữa. Đó, thì chúng ta tưởng là Chúa tới với chúng ta để cũng giúp chúng ta theo cảm tưởng của chúng ta, mà không, Chúa tới với chúng ta dạy chúng ta tha thứ. Bởi vì Chúa là đấng nhân từ, Chúa là đấng nhân từ đến chúng ta tha thứ và đi kiếm con chiên lạc. Và Chúa nói về cha chúng ta là đáng tốt lành ở nhà, mong ước con của mình về. Không có thể ép con về, nhưng mà mong ước con về. Mà cả ba dụ ngôn của Chúa Kitô mà Thánh Luca ghi chép đều bổ túc nhau. Ba con hoang đàn đón về một cách vui vẻ và tổ chức một bữa tiệc. Nhưng mà đồng thời đáng chân chiên tốt lành đi kiếm con chiên lạc, chứ không phải là ở nhà đợi chờ. Cho nên phải bổ túc. Một ví dụ không có thể nói tất cả, nhưng mà nếu cái ví dụ đó vẫn có thể đơn sơ đơn giản, thì ba con hoang đàn đi đến cái trại mà nơi đó có con của mình đang chăn heo. Rồi chiên ba tới đó và nói với con của mình: con ơi, ba ở nhà mong con về. vì đang chân chiên tốt lành đi kiếm con chiên lạc. Và bà làm mất cái đồng bạc, quét hết nhà đi kiếm cái đồng bạc của mình ở đâu. Cho nên Chúa tới với chúng ta để mà kiếm chúng ta, và đây là những cái rượu ngon. Còn trong cuộc sống Chúa Kitô, chúng ta đã thấy chính Chúa Kitô tự mời đến nhà ông Sa-kêu. Chính Chúa Kitô là người nói là Sa-kêu, có lẽ chiều nay thầy đến dùng cơm nhà anh nghĩ sao? Sa-kêu, đến nhà thôi, không ngờ người chân chiên tới tận nhà. Và khi khai ông Emmaus lên đường về Emmaus rồi về nhà rồi, Chúa Kitô lên đường đi, Chúa Kitô phục sinh đi kiếm hai con chiên lạc, hai con chiên một lúc. Và với Phêrô, khi Phêrô đã chối thầy, Chúa Kitô đi ngang trong hành lang nhìn Phêrô, nói là tôi đây. Mặc dù Chúa Kitô lúc đó buồn lắm, nhưng mà khi phải nhớ đến người ta, Chúa Kitô tạm quên những cái đau buồn của mình nên mà nhìn Phêrô. Phêrô đi đâu? Thầy đây mà. Và với Phaolô, Phaolô cứ đi cõi con ngựa đi bắt bớ người Kitô hữu. Chúa Kitô ra ngoài đường rồi đi kiếm Phaolô. Cho nên Chúa Kitô tới với chúng ta để mà kiếm chúng ta, mặc dù chúng ta còn ưa làm bậy, mặc dù chúng ta còn đang nản lòng, mặc dù chúng ta còn đang buông xuôi, xin Chúa ra đón chúng ta về. Nên là thay đổi của Cha trên trời đã thương thế gian nên nói là đã sai con của mình thế gian để cứu chúng ta. Và chúng ta thấy trong Chúa Kitô, chúng ta thấy khi Chúa tha thứ chúng ta, Chúa dùng nên một con người mới. Có thể một con người mới hơn khi chúng ta được dùng nên lần đầu tiên. Cho nên khi chúng ta được dùng nên, chúng ta là một người. Nhưng mà khi chúng ta đã hư đi rồi, và chúng ta biết rồi, ít nhiều chúng ta biết cái sự hư đi của tội lỗi. Bởi vì khi chúng ta đã có bệnh thì cơ thể của chúng ta bệnh, nhưng mà không có cái gì làm cho chúng ta biến đổi một người khác hẳn với tin Chúa bằng tội lỗi. Và tất cả chúng ta có ít nhiều kinh nghiệm tội lỗi. Khi chúng ta vị kỷ, khi chúng ta vô thần, khi chúng ta khô khan, khi chúng ta thấy nhục dục, khi chúng ta thấy ghen ghét, khi chúng ta thấy thầm thường, và khi chúng ta thấy bất lực, lúc đó chúng ta và tội có vẻ là một. Thì Chúa tới để mà tái tạo một con người mới. Và ai mà không có tin có Chúa trong lòng, ở trong đời, thì phải nói là anh không biết gì hết. Vì tôi có thể làm chứng cho Chúa, vì tôi đã được tái sinh, tôi đã được Chúa ban cho tôi một con người mới. Và tha thứ không phải là nhắm mắt, tha thứ là một cái sức để mà tái sinh chúng ta. Ở trong này tôi ghi chép một kinh ở trong thánh lễ mà tôi thích lắm, nhưng mà nếu thích thì có thể đọc ở đây được, trang 1972. Sám hối: Lạy Chúa, Chúa tỏ quyền năng Chúa ra, tỏ quyền năng Chúa ra, nhất là trong việc tha thứ và thương xót. Cái phần kế tiếp kinh thì thường, nhưng mà cái phần đầu tiên rất là đẹp. Chúa đã tỏ quyền năng Chúa ra, nhất là trong việc tha thứ và thương xót. Bởi vì cái tha thứ của Chúa không phải là nhắm mắt và nói là thôi tôi không kể. Vì cái đó có phải là tòa năng, cái đó là yếu đuối. Ai mà có khỏe thì sẽ đòi người ta trả nợ. Còn nếu tôi không có sức nên là thôi anh đi đi. Nên không phải là tha thứ, đấy là bỏ qua. Thì Chúa không có bỏ qua tội của chúng ta. Chúa tha thứ, tức là Chúa đến tận đáy lòng của chúng ta và tái tạo một con người mới. Đây là sức toàn năng của Chúa, sức toàn năng quý hơn sức toàn năng tạo ra vũ trụ. Và lúc đó cái con người mới của chúng ta sạch hơn trước khi chúng ta phạm tội. Bởi vì trước khi chúng ta phạm tội, chúng ta có khi cứ lùng lại. Khi chúng ta đã được tái sinh, chúng ta sạch hơn trước. Vì chúng ta chú trọng cái đức trong sạch, chú trọng đến ơn sủng của chúng ta, và chúng ta có vẻ nhất quyết theo Chúa. Chúng ta thương một cách khiêm nhường hơn và tạ ơn Chúa, tức là chúng ta thương hơn, như tánh Phêrô, tánh Phêrô thương Chúa Kitô hơn, không có so sánh được, sau khi đã chối Thầy hơn là trước khi chối Thầy. Cho nên mà chúng ta tin tưởng Chúa hơn sau khi đã được tha thứ. Vì lý do đó, đối với hầu hết chúng ta, cái lúc mà chúng ta cảm thấy tha thiết với Chúa là cái ngày mà chúng ta đã nhìn lời tha thứ của Chúa. Khi chúng ta đã được thấy tha thứ và chúng ta thấy Chúa thương tôi, con người tầm thường này, lúc đó cái đức tin của chúng ta mạnh hơn trước. Như vậy, chúng ta thấy cái tha thứ của Chúa Kitô là một cái sức rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Rất cần thiết. Và là cái sinh nhật thứ hai trong cuộc sống của chúng ta. Ngày chúng ta được tha thứ là cái ngày sinh nhật thứ hai. Chúng ta đã có một đời sống mới. Rồi, thì chúng ta cũng phải tặng cho nhau nhiều ngày sinh nhật. Chúng ta cũng phải tha thứ nhau. Và chúng ta phải tha thứ nhau bằng cách nào? Chúng ta phải công nhận chúng ta không có sức lực tha thứ. Tha thứ phải có sức toàn năng mới có thể tha thứ được. Chúng ta không có thể tha thứ được. Không có đủ sức. Chúng ta có thể bỏ qua, nhưng mà bỏ qua không phải là tha thứ. Anh em, tại sao anh em ít ảnh hưởng với bạn bè, ít ảnh hưởng ở trong nhà, ít ảnh hưởng ở trong thế gian? Và tại sao tôi ít ảnh hưởng? Bởi vì chúng tôi tới với thế gian và với gia đình với sức tự nhiên của mình. Cái là sức một phần nữa là nhắm mắt, tôi không muốn thấy lỗi của người ta. Và một phần khác là chịu đựng. Chứ chúng ta phải công nhận tôi không có thể tha thứ được. Tôi không biết tha thứ. Cho nên nếu chúng ta muốn tha thứ, chúng ta phải xin Chúa tới với chúng ta và ban chúng ta sức của Chúa. Tôi thường nói như vậy. Đối với những người mà tôi trường hợp mà ba má có nhiều tiêu sốt, đây là trường hợp mà cha có khi gặp ở trong nhà. Những người ba má có nhiều tiêu sốt, con người ở đây, con trai, con gái cảm thấy tủi thân bởi vì đã sống với gia đình này nhiều năm và nhiều khi không có chấp nhận cái tình trạng rất là buồn của mình. Và bao lâu, đấy là một cái nguyên tắc ở trong Kinh Thánh và chắc chắn là nguyên tắc của chúng tôi đã tiếp xúc với anh em, bao lâu mà không có tha ba má, người này không làm gì được ở trong thế gian và cũng không làm gì được với Chúa. Không làm gì được. Bởi vì ba má quá quan trọng đối với gia đình của mình. Thì bây giờ có cách nào để mà tha thứ không? Làm sao mà tha ba má được? Khi là chính ở trong nhà, những gì mà mong ước nhiều nhất đã không được. Cho nên chúng ta phải gặp Cha trên trời. Và chúng ta phải được tái sinh với sức của Cha trên trời. Thì chúng ta yêu đời, thì chúng ta thấy cuộc sống của mình đẹp bao nhiêu. Cái mà cha Gomez nói là tổ tiên của Chúa Kitô cũng có nhiều người rất là bê bối, đừng có bi quan, tức là thôi cha nào con ấy thì thôi kẹt lắm rồi. Không, cái cha nào con ấy vì ở đây là cha mà, chứ không phải là đây. Đây là tội nghiệp, đây là một, cũng là một người như tôi. Cho nên là thì khi nào chúng ta đã gặp trực tiếp và chúng ta yêu đời, lúc đó chúng ta có thể lấy sức mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta để mang về nhà. Và có lẽ là chúng ta là hy vọng duy nhất của cha mẹ. Có thể chúng ta là hy vọng duy nhất để chúng ta về nhà và cầu xin cho ba má rồi mang một cái gì mới cho cha mẹ. Nhưng mà chúng ta phải công nhận tự mình không có sức để mà tha thứ. Chúng ta phải có cái gì ở trong chúng ta ban chúng ta một cái sức dồi dào, rồi lúc đó chia sẻ với cha mẹ. Thì cái tình trạng này cũng có thể áp dụng cho mọi hoàn cảnh. Chúng ta phải nhìn nhận tôi không có sức tha thứ, tôi xin Chúa tới với tôi để tôi tha thứ. Và như vậy vợ chồng với nhau, vợ chồng mà làm sao mà tha thứ nhau được? Phải gặp Chúa. Cả hai bên, càng hai, ít nhất một bên ít nhất một bên gặp Chúa. Và Thánh Phaolô nói là một tín hữu trong cặp vợ chồng, một người tin sẽ cứu người không tin. Thường thường chúng ta không biết hiểu cái câu đó như thế nào. Thấy hiểu như vậy, người có Chúa trong lòng sẽ dần dần sẽ mang Chúa cho bạn đời của mình. Cho nên ít nhất một người đã gặp Chúa rồi thì người này mang Chúa đến bạn đời của mình. Và trong nhóm mà trong xã hội, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta sẽ mang cái sức sống mới nhờ Chúa ở trong chúng ta. Đồng thời, như tôi nói, trong cái lòng tha thứ đó có một cái nhìn vui rất là lớn lao. Và anh em khi nào đã có kinh nghiệm tha thứ sẽ biết cái nhìn vui, một trong những nhìn vui siêu nhất và đẹp nhất trên đời là tha thứ. Tôi có thể kể một hai chuyện thôi. Một lần thì có một chị mới rửa tội ở Sài Gòn, rồi chị đó ở trong vườn trẻ, ở trong Tứ Xương. Ở Tứ Xương rồi một ngày để mà thay thế một cô bạn đang đau ốm, thì cô ta coi khai lớp, và lớp mấy cú tí nhỏ nhỏ, rồi sơ vô lớp và thấy các em đang cắt giấy, và cô giáo viên ở lớp bên cạnh thì sơ tức quá, và sơ thì không có hỏi gì hết làm một trận: sao mà em bỏ các cháu như vậy, các em nhỏ như vậy đang khi cưa giấy, đang cắt giấy rồi bỏ một mình ở trong lớp làm một trận. Rồi cô ta tức quá, đã có lòng tốt thay thế cô bạn của mình, coi hai lớp chạy lên chạy xuống làm việc vất vả như vậy để mà nhà trường đừng có bị thiệt hại, và các em có thể có một cô giáo không có coi 100% nhưng mà coi 60%, và sắp sửa về mà. Vậy vì cô ta cũng biết là các em đang cắt giấy cho nên đang coi ha. Và sơ đặc tài, sơ ác, sơ xấu, sơ không biết ơi mà làm một trận. Cho nên cô ta về phòng tôi nói là muốn bỏ luôn, không muốn dạy nữa. Và nhất là các sơ mà ghét các sơ kinh khủng, vì các sơ này kia, tức quá là tức. Rồi khi nào nói hết, nói là được, và chúng ta đang học cái gì? Chúng ta học đạo, học một năm. Học cái gì? Thì đó, cách đây 2 tháng rửa tội, bây giờ học cái gì? Tôi tha không được, tha không được. Con có thể tha cái khác, còn cái này tức quá trời ơi, tha không được. Rồi suy nghĩ đi, đi nhà thờ. Rồi cô ta chịu khó đi nhà thờ. Và trong nhà thờ cứ cầu nguyện rồi. Ngày hôm sau, cô ta đến văn phòng sơ và nói: sơ ơi, mà thấy khó quá, nghĩa là thấy cái như phải lấy một cái xe ủi để mình vô văn phòng của sơ, vì thấy khó quá. Nhưng mà rút cuộc vô văn phòng nói là: sơ ơi, hôm qua em tức sơ quá, xin lỗi vì những cái tư tưởng xấu của em đối với sơ này kia. Rồi sơ nói: thì sơ cũng xin lỗi con nhé, vì hôm qua sơ hơi nóng tính không có hỏi. Rồi sau đó sơ mới nghe là em đang thay thế cô kia nữa. Rồi sơ xin lỗi nhé, sơ cảm ơn con nữa, vì em làm như vậy là khá lắm à. Rồi kia, trời ơi, vui quá. Buổi tối về nhà, cô ta nói với tôi nhìn vui hơn cái ngày rửa tội, cái ngày mà đã đến để mà hòa giải với sơ. Và biết tại sao? Vì khi tha thứ, chúng ta lúc đó gặp Chúa một cách đặc biệt. Vì chúng ta chỉ có thể nhân danh Chúa khi tôi mới tha thứ được. Cho nên nếu anh em muốn gặp Chúa ở trong đời sống của mình, cứ thử tha thứ nhân danh Chúa, sẽ có một cái kinh nghiệm gặp Chúa. Và cái nhìn vui không tả được, không tả được cái nhìn vui. Bởi vì đây là một cái kinh nghiệm hiệp nhất với Chúa Kitô. Mặc dù trước khi tha thứ chúng ta cảm thấy như là như phải trèo một cái núi cao như Himalaya, trèo không được. Nhưng mà khi nào chúng ta đã nói là thôi tôi sẽ tha, cái nhìn vui sẽ có một cái bình an ngọt ngào. Đúng là cái bình an của thiên đàng. Cho nên có một nhìn vui rất là lớn trong cái tha thứ. Trong khi cái nhìn vui trả thù là một cái nhìn vui rất là cay đắng. Dù chúng ta có khi thành công trả thù, và chúng ta có khi thấy địch của mình đang buồn, và chúng ta nói là được rồi. Thế mà người nó biết, biết thôi buồn như thế nào thì bây giờ nó cũng buồn. Và chúng ta có một cái sự thỏa mãn, nhưng mà thỏa mãn rất là trong rỗng. Trong khi khai tha thứ có một cái nhìn vui, đúng là nhìn vui cái mùi của Thiên Chúa. Cho nên nếu chúng ta muốn có cảm giác của Thiên Chúa, cứ thử tha thứ. Có thể có những cái trường hợp khác nữa có thể kể được, nhưng mà thôi ví dụ đó là đủ rồi. Thì xin anh em làm sao mà có thể mang cái tin mừng này cho các môi trường sống của anh em, để mà ba má biết tha thứ con cái, dù con cái của mình sa ngã, tha thứ. Chúng ta không có thể coi những gia đình mà ba má quá khắt khe, con trai của mình đi hoang tự luôn, con gái của mình sa ngã, không muốn biết con gái của mình, hoặc là có những phản ứng quá giả hình. Có một số gia đình Việt Nam công giáo thuần túy, con gái của mình nếu không may có một bào thai, có khi chính cha mẹ nhân danh danh dự của cha gia đình bắt phá thai. Cái đó không được. Chúng ta cần những gia đình làm gương cho cộng đoàn, làm gương tha thứ. Nhưng mà có cái nhục ở trong nhà, nhục cái gì? Nhục cái gì? Ai ai cũng có thể phạm tội. Chúng ta cần những gia đình làm gương cho cộng đoàn biết tha thứ. Nhưng mà như vậy các con ở đây sẽ hư hết. Vợ tha thứ và tha thứ thiệt sự thì có thể chồng cũng sẽ hiểu. Nhưng mà phải tha thứ với Chúa, chứ không phải là cái mà tôi nói là bỏ qua. Nếu là bỏ qua không có ích lợi gì hết. Cho nên phải tha thứ trong Chúa Kitô. Và tha thứ trong Chúa Kitô chính chúng ta phải khám phá ra. Thì cái nhận xét này thì có thể giúp anh em, bởi vì như tôi nói là chúng ta phải được tha thứ mới sống được. Và chúng ta phải tha thứ nhau mới có thể xây dựng được gia đình, mới có thể xây dựng cộng đoàn. Và chúng ta mỗi ngày cầu xin, xin Chúa tha con như con tha thứ kẻ khác, thì chúng ta cũng xin hiểu cái hoàn cảnh này một chút.
Sống ánh sáng cho cuộc đời, vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi, chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì, tiếng ca hòa lên chan chứa tim hồng đẹp qua bốn mùa. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con tươi sống, ân tình giờ đã thấm hồng. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui. Con về sống trong niềm vui.